Đại Cương Kinh Pháp Hoa. Bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, in trong cuốn Vô Ngã Là Niết Bàn, nhà xuất bản Tôn Giáo Ấn Hành, năm 2000. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Trong kho tàng kinh điển Đại Thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi, đã từng là bộ kinh cơ bản cho tông Thiên Thai tại Trung Hoa và tông Nhật Liên tại Nhật Bản. Các vị thiền sư Việt Nam đời Lý Trần cũng thường chú trọng trì tụng giảng dạy kinh Pháp Hoa song song với kinh Viên Giác Kim Cương. Hai thiền sư Bảo Tính và Minh Tâm dưới đời Lý khoảng năm 1034 suốt 15 năm trì tụng Pháp Hoa chưa từng trễ nải. Thiền sư Thông Biện, vị thiền sư Thông Thái đời Lý Thánh Tông, từng trả lời Phù Thánh Cảm Linh Nhân Hoàng Hậu về các câu hỏi liên quan lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam. Ngài thường dùng kinh Pháp Hoa dạy người sửa mình, nên thời bấy giờ gọi sư là Ngộ Pháp Hoa. Thiền sư Chân Không, tịch năm 1100, lúc 18 tuổi, tầm sư học đạo, nhân đến hội giảng của Thảo Nhất tại chùa Tỉnh Lự, núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, bỗng nhiên tỏ ngộ. Sau đó, Ngài được vua Lý Nhân Tông mời vào đại hội giảng kinh Pháp Hoa. Bấy giờ, Thái úy Nguyễn Thường Kiệt, tức Lý Thường Kiệt, và Thứ sử Lạng Châu là tướng quốc Thân Châu càng thêm kính trọng. Và ngày nay, trong hiện tại, việc trì tụng kinh Pháp Hoa lan rộng trong giới Phật tử, giúp họ rất nhiều trên bước tu tâm hành thiện theo đạo giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa có một câu dạy rất đặc biệt, nêu lên mục đích ra đời của mười phương chư Phật. Câu đó là: các đức Phật chỉ vì một việc trọng đại duy nhất mà ra đời, đó là vì khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Như vậy, kinh Pháp Hoa chính là kinh nêu rõ mục đích ra đời của chư Phật, mà dưới đây là đại cương của kinh. Thiền kinh Vạn Quyển Phật nói ra cùng với những pháp môn tu hành như quán sổ tức, quán bất tịnh, tham thiền, trì trai giới, an cư kiết hạ đều chỉ đưa đến mục đích làm Phật. Có kinh nói rộng, có kinh nói đơn giản, nhưng tự trung chẳng có pháp môn nào dễ dàng để tu thành Phật. Pháp môn nào cũng khó. Quán bất tịnh phải quán thật sâu xa, kỹ càng, chứ không phải quán qua loa mà thành được. Sổ tức cũng không phải dễ, không cứ chỉ thở ra, thở vô dài hơi là xong. Tham thiền, trì trai giới, các môn tu khác cũng đều khó như vậy cả. Vậy mà, theo kinh Pháp Hoa, thì việc thành Phật quá dễ. Nếu người tâm tán loạn, đi vào trong tháp Phật, niệm một lần Nam Mô Phật cũng đã thành Phật đạo. Hoặc chỉ chắp tay hay cúi đầu trước tượng Phật, cho đến trẻ con chơi cát đắp thành tháp Phật mà cũng thành Phật được. Một quyển kinh Đại Thừa cao nhất là Pháp Hoa, rốt cuộc dạy một chuyện dễ dàng như vậy, thì hà tất phải tham thiền, giữ giới, kiết hạ, an cư. Cho nên, Ngài Thường Bất Khinh đã chọn một cách đó để làm Phật. Ngài không sổ tức, không nhập định, không quét nhà, làm đường, chỉ đi gặp ai cũng nói câu: "Tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài sẽ thành Phật." Ngài Thường Bất Khinh là một vị Bồ Tát tỳ kheo, sống giữa chúng tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực dưới thời Tượng Pháp của Đức Phật Oai Âm Dương trong quá khứ. Ngài chỉ làm mỗi một việc là đến mọi nơi, mọi người, chắp tay cung kính xướng câu: "Tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật." Trong việc làm đơn giản đó, tuy nhiên cần phải có một lòng tin mãnh liệt rằng tất cả chúng sanh đều là Phật thì mới làm nổi. Lòng tin ấy nếu không có trí tuệ của Bồ Tát thì không thể có được. Đó là Bát Nhã Ba La Mật, và Ngài đã làm việc ấy không phải một lần mà làm thường xuyên, không phải đối với một hai người mà đối với tất cả mọi người. Đó là tinh tấn Ba La Mật. Trong khi Ngài làm như vậy, có người nghe thì hoan hỷ vì cho là một lời chúc tụng giá trị nhất, chúc làm vua cũng không bằng. Nhưng cũng có người dửng dưng vì không hiểu Ngài muốn nói gì. Rồi cũng có người nổi sân vì cho là Ngài chọc tức mình nên xua đuổi đánh đập. Vậy mà Ngài vẫn giữ một thái độ bình thản đối với cả ba hạng người ấy, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Và mỗi khi đối trước ai nói lên câu "Tôi không dám khinh người" là nói với một lòng kính cẩn, tập chú, chứ không phải cuồng loạn, hời hợt, hình thức. Đó là thiền định Ba La Mật. Như vậy, ta thấy một việc làm tưởng như đơn giản, song gom đủ ý nghĩa của Bồ Tát hạnh và sức mạnh một lòng tin kiên cố, tin mình là Phật và tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta đã có ai dám tự tin mình sẽ thành Phật chưa? Huống nữa là tin người khác là Phật. Thật khó mà tin nổi một kẻ vừa nói láo vừa mắng chửi cộc cằn kia là Phật được. Phải như một vị đại lương y đứng trước một con bệnh có những triệu chứng ghê gớm, thổ tả, mê sản, sốt, mặt đỏ gay. Nhưng qua sự bắt mạch, thấy rõ ba bộ thốn, quan, xích đi hữu lực mà biết được tính mạng của người đó chưa hề gì, và bảo con bệnh, ông không chết. Sự quả quyết đó của lương y tạo cho người bệnh một lòng tin tưởng, một sức mạnh, một niềm hy vọng phấn khởi để vươn lên mà sống. Ngài Thường Bất Khinh nói với chúng sanh, các ngài là Phật cũng trong ý nghĩa đó. Nếu chúng sanh cứ tự thấy mình là chúng sanh, cam phận làm chúng sanh, thì cứ mặc tình trầm luân tạo nghiệp. Vì đã là chúng sanh thì vô phương cứu chữa, tội gì mà không trầm luân, tội gì mà không lăn lóc trụy lạc, thân lương bao quản lắm đầu. Đã làm thân lương thì có ngại gì cái đầu bị lắm bùng lầy. Đã thấy mình thấp kém tầm thường thì không còn việc ác gì mà không làm. Vì con người như thế, không còn tin rằng có chút phẩm giá nào để vươn lên toàn thiện, toàn giác được. Bây giờ, khi nghe nói mình là Phật, có cơ sẽ thành bậc toàn thiện, toàn giác, thì trừ phi những người không muốn, ai cũng phải mừng rỡ. Và nhờ đó, các thói xấu, cống cao ngã mạn, nhỏ nhen, bần tiện, khó mà nổi lên được. Có bao giờ một người khi tự tin mình là Phật mà lại cứ nhắm mắt sống theo thói ăn cắp, nói láo, kiêu mạn, tật đố, sân si? Cho nên tự tin mình là Phật thì ngay khi đó mình là Phật. Quán kinh dạy rằng thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm đó là Phật, tâm đó làm Phật, không có tâm nào khác hơn. Ngài thường bất khinh thấu hiểu lý ấy trong kinh Pháp Hoa, nên Ngài chỉ hành Pháp Hoa mỗi một cái hành bất khinh ấy, tức là không khinh người và không tự khinh mình. Lòng tin tất cả chúng sanh là Phật dễ kết hợp mọi người lại với nhau như nước tìm đến với nước. Nước với lửa mới chống trái nhau. Còn nước với nước thì dù có nước ở bất cứ nơi nào, sông, ngòi, ao, hồ, mương, lạch, dù trong, đục, sạch, dơ đều tìm về biển. Tất cả mọi người có được lòng tin mình là Phật cũng thế, cũng tìm về với nhau trong biển cả đại giác. Đó là điểm chính, là cốt tủy. Cho nên, trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho tất cả hàng thanh văn đều thành Phật. Trước đó, hàng thanh văn, Phật chỉ dạy Pháp như tứ đế 12 nhân duyên. Đến hội Pháp Hoa, Phật mới thọ ký thanh văn thành Phật. Đây là điểm đặc biệt của Pháp Hoa hội. Mặc dù có rất nhiều kinh điển khác đều nói đến Phật tánh, nói tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nói đến trí tuệ và mục đích ra đời của chư Phật, nhưng chỉ nói chung chung. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Phật chỉ thọ ký cho hàng Bồ Tát. Còn đối với hàng thanh văn thì dạy cho các pháp tu để thành Bích Chi La Hán chứng nhập Niết Bàn. Những người này tu theo các pháp môn Phật dạy được chứng quả thanh văn, liền cho rằng đã viên mãn, nên đến hội Pháp Hoa, khi Phật sắp sửa nói, Ngài lại muốn thôi, chính vì nghĩ đến hạng tăng thượng mạng này. Thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta vi diệu khó lường, những kẻ tăng thượng mạng nghe sẽ không kính tin. Ngài Xá Lợi Phất phải cầu xin năn nỉ đến lần thứ ba, Phật mới dạy rằng, ông đã ba phen cầu thỉnh, chẳng lẽ ta không nói. Khi Ngài sắp sửa nói, thì 5.000 tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đảnh lễ Phật mà lui ra, vì cho rằng tất cả pháp Phật dạy mình đã tu đắc cả rồi, còn gì để nói, còn gì để nghe nữa. Sau khi những người này bỏ đi, Phật dạy rằng lui đi cũng tốt. Câu nói của Phật nghe tuồng như phủ phàng, tuồng như đối với 5.000 người này lòng từ bi của Ngài không phổ cập đến. Trong khi ở hội Hoa Nghiêm chỉ có hàng Bồ Tát lãnh hội được ý chỉ của Phật dạy, còn hàng thanh văn ngồi đó mà như đuôi như điếc. Vậy mà Phật không đuổi ra, họ cũng không bỏ ra đi. Ở hội Pháp Hoa thì Phật nói lui ra cũng tốt, có phải là phủ phàng xua đuổi không? Không phải, bởi vì ở hội Hoa Nghiêm, những vị thanh văn tuy không hiểu mà không có lòng tăng thượng mạng, không cho mình đã chứng đắc nên cứ ngồi đó. Ngồi mà không khinh, không khiếp. không sợ. Còn ở hội Pháp Hoa, những vị thanh văn này lại tăng thượng mạng, chưa chứng đắc viên mãn mà tự cho đã chứng đắc viên mãn. Có tâm tăng thượng mạng như thế mà cứ ngồi lì ở đó, hay nếu Phật bảo cứ ngồi đó đi, thì thật không ích gì cho chính bản thân họ mà còn gây chướng ngại cho những người nghe Pháp. Và sở dĩ những người này tăng thượng mạng là vì họ chưa tin nổi rằng tất cả chúng sanh đều là Phật. Họ chỉ tin rằng mình đã đắc quả A-la-hán, và chẳng những không tin chúng sanh là Phật, họ còn không tin nổi chính mình là Phật. Do đó họ đã bỏ đi, và Phật dạy rằng họ lui ra cũng tốt. Thành thử, kinh Pháp Hoa có nghĩa hội tam quy nhất thọ ký thành Phật. Trước kinh Pháp Hoa, Phật dạy nhiều pháp môn, mỗi pháp môn chứng một quả vị khác nhau, như tu tứ đế pháp đắc quả A-la-hán, tu 12 nhân duyên đắc Bích Chi, tu lục độ làm Bồ Tát. Đến hội Pháp Hoa, khi sắp nhập Niết Bàn, Phật mới dạy những gì mà trước đó Ngài chưa dạy được. Đó là những pháp môn mà Ngài dạy bấy lâu nay chỉ là những phương tiện để bước lên nhất thừa. Trước kia, thành văn đã cho đó là pháp thật, quả thật, nên chăm chỉ tu, chứng và chấp thủ các quả vị đã chứng. Bây giờ, Phật mới nói rằng nhị thừa, tam thừa đều không thật, đều là phương tiện. Chỉ có nhất thừa mới là thật, mới là cứu cánh. Ngài Thiên Thai Trí Giả cho đó là khai quyền hiển thật, khai cận hiển diễn, mở phương tiện ba thừa để hiển bày cái chân thật là nhất thừa Phật đạo. Khai quyền là chỉ rõ tất cả các pháp môn Phật nói trước kinh Pháp Hoa đều chỉ là phương tiện để đi đến giáo lý thật của Pháp Hoa là tất cả chúng sanh đều là Phật. Điều mà mười phương chư Phật đều làm, xuất hiện ra ở đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Điều này Đức Thích Ca Bổn Sư cũng không làm khác với chư Phật mười phương. Một mặt vì tất cả chúng sanh đều là Phật, một mặt vì bản hoài của tất cả chư Phật ra đời vì mục đích duy nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Một mặt vì trí tuệ chư Phật thậm thâm, đủ cả hai mặt căn bản trí và quyền trí, thấu hiểu cùng tận được thật tướng các pháp, nên mới khai quyền hiển thật được. Thật tướng đó là mười như: như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Mười như này là tướng sai biệt của thật tướng các pháp. Ngài Thiên Thai lấy mười như đó phối hợp với mười giới gọi là thập pháp giới, với năm ấm hữu tình thế gian và khí thế gian mà thành bách như, thiên như. Thiên Thai Tông có danh từ tam thiên nhất niệm, nhất niệm tam thiên, là để chỉ cái lý chân thật mà chư Phật đồng chứng như nhau. Đó là ba điểm sau đây: một, thật trí, quyền trí chư Phật đồng nhất; 2. Phật tánh, chúng sanh cũng đồng nhất. 3. Bản hoài chư Phật cũng đồng nhất. Nên Phật chỉ dạy mỗi một đạo lý duy nhất, đó là đạo nhất thừa. Nhưng trước khi khai thị, để đưa chúng sanh về nhất thừa, Phật phải nói loanh quanh, gọi là phương tiện. Để đến Pháp Hoa, Ngài mới nói rõ bản hoài của chư Phật. Do đó, Kinh Pháp Hoa, cao điểm của giáo lý Phật, nên mới là diệu Pháp. Ngài Thiên Thai chia hai thứ diệu là tương đối diệu và tuyệt đối diệu. Những pháp môn Phật dạy trước đây tuy diệu nhưng chưa tuyệt đối, như khi phân thành thanh văn, duyên giác thừa và đại thừa. Thì đại thừa là diệu, nhưng chỉ diệu tương đối với thanh văn, duyên giác, chưa phải diệu thật sự tuyệt đối. Đến hội Pháp Hoa thì không còn đối đãi với thanh văn, duyên giác mà gồm chung tam thừa vào nhất thừa, nên mới thật là diệu pháp. Pháp Hoa nói thật tướng các pháp, thật tướng đó là tất cả các pháp đều là Phật pháp, tướng tánh bất nhị. Thế gian tướng thường trú. Tất cả các pháp bởi thế đều là diệu pháp. Diệu pháp đó ví như hoa sen với những điểm. 1. Sinh ra trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. 2. Khi hoa nở thì tỏa hương thanh khiết, nhẹ nhàng. Nghĩa là những pháp mà Phật nói trong diệu pháp liên hoa cũng xuất phát từ tam thừa pháp, ví như hoa sen dẫn sinh từ bùn. Cái hoa diệu pháp từ trước bị vùi lấp trong bùn kiến chấp của tam thừa, đến hội Pháp Hoa thì hoa sen từ bùn nở ra mà không dính bùn, lại tỏa hương di diệu. Đạo Phật quả là đạo hoa sen. Khi thành đạo, Ngài quan sát căn cơ chúng sanh qua hình ảnh những hoa sen trong hồ. Có hoa đã vươn lên khỏi mặt nước, có hoa còn chìm, có hoa chưa ra khỏi bùn, nhưng tất cả đều là hoa sen và đều lên khỏi mặt nước, tỏa hương thơm ngát khi gặp ánh sáng mặt trời. Chúng sanh cũng vậy, ở trong đống bùn phiền não mà không dính bùn, vì chưa ra khỏi phiền não mà gọi là chúng sanh. Đến khi gặp được mặt trời diệu pháp của Phật soi đến thì cũng đều nở hoa. Ngài Huyền Trang khi đi thỉnh kinh, trong lúc chờ đợi cấp giấy đi đường, một đêm mộng thấy một ngọn linh sơn giữa biển. Ngài nhảy xuống biển, liền có hoa sen đỡ Ngài lên núi. Và trước khi tịch, Ngài cũng thấy hoa sen, nhưng đó là hoa sen trong nước. Còn thứ sen trong lửa, như lời thiền sư Ngộ Ấn, Việt Nam: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp dị càng. Hay của Động Sơn Lương Giới, sư tổ phái Tào Động: lưỡng kiếm giao phong bất tu tị, hảo thủ do như hỏa lý liên. Ám chỉ rằng ở trong cái lò lửa là thân ngũ uẩn uế trược, đầy lửa phiền não của chúng sanh, hoa sen Phật tánh vẫn tươi như thường. Chân Nguyên Thiền Sư Việt Nam cũng có câu: trần trần sát sát Như Lai, chúng sanh mỗi người mỗi có hoa sen. Hoa là bản tánh trạm duyên, bao hàm trời đất, dưới trên cùng bằng. Hậu học đã biết hay chăng? Tâm hoa ứng miệng, nói năng mọi lời. Do đó, kinh Pháp Hoa lấy dụ hoa sen. Trên đây là nghĩa tóm tắt kinh. Bây giờ, để bổ túc, xin nói qua về bố cục kinh Diệu Pháp Liên Hoa.